Phật Thuyết, Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, Quyển 1.
Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc trong vườn cây chiến thắng của thành Phong Đức cùng với 1.250 vị đại tỳ kheo và chư đại Bồ Tát. Tên các ngài là Kim Cang Thủ Đại Bồ Tát, Trí Kiến Đại Bồ Tát, Kim Cang Quân Đại Bồ Tát, Bí Mật Tạng Đại Bồ Tát, Hư Không Tạng Đại Bồ Tát, Nhật Tạng Đại Bồ Tát, Vô Động Đại Bồ Tát, Bảo Thủ Đại Bồ Tát, Phổ Hiền Đại Bồ Tát, Chứng Chân Thường Đại Bồ Tát, Trừ Cái Chướng Đại Bồ Tát, Đại Cần Dũng Đại Bồ Tát, Dược Vương Đại Bồ Tát, Quán Tự Tại Đại Bồ Tát, Chấp Kim Cang Đại Bồ Tát, Hải Tuệ Đại Bồ Tát, Trì Pháp Đại Bồ Tát và các vị khác như thế. 80 ức Bồ Tát đều đến hội họp. Khi ấy còn có các vị thiên tử từ 32 cõi trời cũng đều đến hội họp. Đại Tự Tại Thiên và Đại Lực Thiên làm thượng thủ, cùng với Đế Thích Thiên Vương, chủ lãnh của thế giới Kham Nhẫn là Đại Phạm Thiên Vương, Nhật Thiên Tử, Nguyệt Thiên Tử, Phong Thiên Tử, Thủy Thiên Tử và các vị thiên chúng khác như thế cũng đều đến hội họp. Lại có 100.000 Long Vương, tên các vị ấy là A Bát La La Long Vương, Cực Xú Khí Long Vương, Timim Gira Long Vương, Chủ Địa Long Vương, Bách Đầu Long Vương, Hulura Long Vương, Đa Thiệt Long Vương, Ngưu Đầu Long Vương, Lộc Đầu Long Vương, Hỷ Lạc Long Vương, Hiền Hỷ Long Vương, Ngư Tử Long Vương, Vô Nhiệt Não Long Vương, Hải Long Vương và các vị Long Vương khác như thế cũng đều đến hội họp. Lại có 100.000 Tầm Hương Thần Vương, tên các vị ấy là Cổ Âm Tầm Hương Thần Vương, Diệu Thanh Tầm Hương Thần Vương, Thiên Tý Tầm Hương Thần Vương, Thiên Chủ Tầm Hương Thần Vương, Thân Hoan Hỷ Tầm Hương Thần Vương, Chủng Chủng Nhạc Âm Tầm Hương Thần Vương, Trang Nghiêm Tầm Hương Thần Vương, Hiện Đồng Tử Thân Tầm Hương Thần Vương, Diệu Tý Tầm Hương Thần Vương, Pháp Lạc Tầm Hương Thần Vương và các vị Tầm Hương Thần Vương khác như thế cũng đều đến hội họp. Lại có 100.000 Nghi Thần Vương, tên các vị ấy là Diệu Khẩu Nghi Thần Vương, Bảo Quang Nghi Thần Vương, Hy Di Nghi Thần Vương, Hoan Hỷ Nghi Thần Vương, Luân Trang Nghiêm Nghi Thần Vương, Châu Bảo Nghi Thần Vương, Đại Phúc Nghi Thần Vương, Kiên Cố Tinh Tấn Nghi Thần Vương, Diệu Dũng Nghi Thần Vương, Bách Khẩu Nghi Thần Vương, Đại Thụ Nghi Thần Vương và các vị Nghi Thần Vương khác như thế cũng đều đến hội họp. Lại có 100.000 thiên nữ, tên các vị ấy là Thiên Nữ Tối Thượng, Thiên Nữ Diệu Nghiêm, Thiên Nữ Kim Đái, Thiên Nữ Trang Nghiêm, Thiên Nữ Văn Trì, Thiên Nữ Cam Lộ Nguyệt, Thiên Nữ Thanh Tịnh Thân, Thiên Nữ Bảo Quang, Thiên Nữ Hoa Thân, Thiên Nữ Thiên Diện, Thiên Nữ Khẩu Diễn Ngũ Nhạc Âm, Thiên Nữ Hỷ Lạc, Thiên Nữ Kim Mang, Thiên Nữ Thanh Liên Hoa, Thiên Nữ Tuyên Pháp Âm, Thiên Nữ Diệu Lạc, Thiên Nữ Nhạo Sanh, Thiên Nữ Diệu Nghiêm Tướng, Thiên Nữ Nghiêm Trì, Thiên Nữ Bố Thí, Thiên Nữ Khiết Dĩ và các vị thiên nữ khác như thế cũng đều đến hội họp. Lại có 100.000 Long Vương Nữ, tên các vị ấy là Long Nữ Diệu Nghiêm Trì, Long Nữ Asililana, Long Nữ Tam Kế, Long Nữ Hòa Dung, Long Nữ Thẳng Cát Tường, Long Nữ Điện Nhãn, Long Nữ Điện Quang, Long Nữ Diệu Sơn, Long Nữ Bách Quyến Thuộc, Long Nữ Đại Dược, Long Nữ Nguyệt Quang, Long Nữ Nhất Thủ, Long Nữ Bách Tý, Long Nữ Thọ Trì, Long Nữ Vô Phiền Não, Long Nữ Thiện Trang Nghiêm, Long Nữ Bạch Vân, Long Nữ Thừa Sa, Long Nữ Vị Lai, Long Nữ Đa Quyến Thuộc, Long Nữ Hải Phúc, Long Nữ Gái Diện, Long Nữ Pháp Tòa, Long Nữ Diệu Thủ, Long Nữ Hải Thâm, Long Nữ Diệu Cao Gác Tường và các vị Long Nữ khác như thế cũng đều đến hội họp. Lại có 100.000 Tầm Hương Thần Nữ, tên các vị ấy là Tầm Hương Thần Nữ Ái Diện, Tầm Hương Thần Nữ Ái Thí, Tầm Hương Thần Nữ Vô Kiến, Tầm Hương Thần Nữ Diệu Gác Tường, Tầm Hương Thần Nữ Kim Cang Mang, Tầm Hương Thần Nữ Diệu Mang, Tầm Hương Thần Nữ Thụ Lâm, Tầm Hương Thần Nữ Bách Hoa, Tầm Hương Thần Nữ Hoa Phu, Tầm Hương Thần Nữ Bảo Mang, Tầm Hương Thần Nữ Diệu Phúc, Tầm Hương Thần Nữ Cát Tường Vương, Tầm Hương Thần Nữ Cổ Âm, Tầm Hương Thần Nữ Diệu Trang Nghiêm, Tầm Hương Thần Nữ Phong Lễ, Tầm Hương Thần Nữ Pháp Ái, Tầm Hương Thần Nữ Pháp Thí, Tầm Hương Thần Nữ Thanh Liên Hoa, Tầm Hương Thần Nữ Bách Thủ, Tầm Hương Thần Nữ Liên Hoa Cát Tường, Tầm Hương Thần Nữ Đại Liên Hoa, Tầm Hương Thần Nữ Thể Thanh Tịnh, Tầm Hương Thần Nữ Tự Tại Hành, Tầm Hương Thần Nữ Thí Địa, Tầm Hương Thần Nữ Thí Quả, Tầm Hương Thần Nữ Sư Tử Bộ, Tầm Hương Thần Nữ Bạch Thụy Liên Hoa, Tầm Hương Thần Nữ Diệu Ý, Tầm Hương Thần Nữ Huệ Thí, tầm hương thần nữ thiên ngữ ngôn, tầm hương thần nữ ái nhẫn nhục, tầm hương thần nữ nhạo chân tịch, tầm hương thần nữ bảo nha, tầm hương thần nữ đế thích nhạo, tầm hương thần nữ thế chủ quyến thuộc, tầm hương thần nữ lộc vương, tầm hương thần nữ biến hóa cát tường, tầm hương thần nữ diễm phong, tầm hương thần nữ tham giải thoát, tầm hương thần nữ sân giải thoát, tầm hương thần nữ si giải thoát, tầm hương thần nữ thiện tri thức quyến thuộc, tầm hương thần nữ bảo tòa, tầm hương thần nữ vãng lai, tầm hương thần nữ hỏa quang, tầm hương thần nữ nguyệt quang, tầm hương thần nữ biến chiếu nhãn, tầm hương thần nữ kim diệu, tầm hương thần nữ nhạo thiện tri thức, và các vị tầm hương thần nữ khác như thế cũng đều đến hội họp. Lại có 100.000 nghi thần nữ, tên các vị ấy là nghi thần nữ nhất ý, nghi thần nữ thâm ý, nghi thần nữ phong hành, nghi thần nữ thủy hành, nghi thần nữ thừa không, nghi thần nữ tất tật, nghi thần nữ tài thí, nghi thần nữ diệu nha, nghi thần nữ vô động cát tường, nghi thần nữ nhiễm giới, nghi thần nữ xí thịnh quang biến, nghi thần nữ diệu cát tường, nghi thần nữ bảo khiếp, nghi thần nữ quán tài, nghi thần nữ đoan nghiêm, nghi thần nữ kim can diện, nghi thần nữ kim sắc, nghi thần nữ thu diệu trang nghiêm, nghi thần nữ quản ngạch, nghi thần nữ vi nhiễu thiện tri thức, nghi thần nữ chủ thế, nghi thần nữ hư không hộ, nghi thần nữ trang nghiêm vương, nghi thần nữ châu kế, nghi thần nữ tổng trì châu, nghi thần nữ minh nhân vi nhiễu, nghi thần nữ bách danh, nghi thần nữ thí thọ, nghi thần nữ hộ trì Phật pháp, nghi thần nữ pháp giới hộ, nghi thần nữ thượng trang nghiêm, nghi thần nữ sát na thượng, nghi thần nữ cầu pháp thường trì, nghi thần nữ thời thường kiến, nghi thần nữ vô úy, nghi thần nữ thú giải thoát, nghi thần nữ thường bí mật, nghi thần nữ sử tổng trì, nghi thần nữ kiếm quan diễm, nghi thần nữ địa hành, nghi thần nữ hộ thiên chủ, nghi thần nữ diệu thiên chủ, nghi thần nữ bảo vương, nghi thần nữ nhẫn nhục bộ, nghi thần nữ hành thí, nghi thần nữ đa trú xứ, nghi thần nữ trì chiến khí, nghi thần nữ diệu nghiêm, nghi thần nữ diệu ý, và các vị nghi thần nữ khác như thế cũng đều đến hội họp. Lại có 100.000 thanh tính nam và thanh tính nữ cũng đều đến hội họp. Lại có vô số chúng tại gia cùng hàng xuất gia, 100.000 quái dị ngoại đạo lõa hình và các ngoại đạo khác cũng đều đến hội họp. Lúc bấy giờ có luồng ánh sáng lớn từ đại địa ngục vô gián phóng ra, ánh sáng đó chiếu khắp tinh xá kỳ viên và khắp khu lâm viên đều trở nên thanh tịnh. Trong vườn hiện ra những cột trụ vi diệu viên mãn với như ý châu cõi trời dùng làm trang nghiêm. Lại hiện ra những lầu cát lớn với vàng báu dùng làm trang nghiêm. Trong những lầu cát đó lại hiện ra các phòng ốc, hiện ra phòng do hoàng kim tạo thành với bạc trắng làm cửa, hiện ra phòng do bạc trắng tạo thành với hoàng kim làm cửa, hiện ra phòng do vàng bạc hỗn hợp tạo thành với vàng bạc hỗn hợp làm cửa, hiện ra cung điện báu trang nghiêm do vàng bạc hỗn hợp tạo thành với vàng bạc hỗn hợp làm cột trụ cùng diệu bảo dùng để trang nghiêm, hiện ra cung điện do hoàng kim tạo thành với bạc trắng làm cột trụ, hiện ra cung điện do bạc trắng tạo thành với hoàng kim làm cột trụ, hoặc hiện ra cung điện do bạc trắng tạo thành với các diệu bảo cõi trời dùng để trang nghiêm cột trụ. Lại nữa, trên những cây cối tại kỳ viên hiện ra đủ các loại châu báu cõi trời dùng để trang nghiêm. Lại hiện ra những cây như ý do hoàng kim tạo thành với bạc trắng làm lá và trang nghiêm với đủ các loại châu báu. Những cây đó có hàng trăm loại y phục tơ lụa thượng diệu treo ở trên cây. Lại có 100.000 màn lưới trân châu anh lạc báu quấn trùm ở trên cây. Lại có 100.000 mũ báu thượng diệu, bông tai, dây lụa đeo và các tạp châu báu lung linh dùng để trang nghiêm. Lại có những loại hoa thượng diệu khác nhau cùng dương nệm vi diệu thù thắng và những bảo hợp vi diệu dùng để trang trí. Có muôn loại cây như ý được trang nghiêm như thế và số cây xuất hiện ở trong vườn có đến 100.000. Lại nữa, các khung cửa sổ và trên bậc thềm của những lầu cát ở kỳ viên được làm bằng kim cang diệu bảo. Trên những lầu cát đó có vô số vải lụa thù thắng vi diệu và trân châu anh lạc như thế dùng để trang nghiêm. Trong vườn lại có 100.000 ao báu thù thắng vi diệu với nước tám công đức tràn đầy trong ấy. Trong ao có những tạp hoa thù thắng, vi diệu và viên mãn đầy khắp trong ao, như là hoa sen xanh, hoa súng trắng, hoa sen trắng, hoa thích ý lớn, hoa linh thụy và các thứ hoa khác như thế. Lại có muôn loại cây hoa thù thắng vi diệu như là cây hoa ngọc lan, cây hoa trúc đào, cây hoa kèn, cây hoa diệu giải thoát, cây hoa hương vũ, cây hoa diệu ý và có những cây hoa vui lòng đẹp ý như vậy. Khi các tướng thanh tịnh hiếm có và vi diệu trang nghiêm như thế xuất hiện ở kỳ viên, lúc ấy trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát tên là Trừ Cái Chướng, từ chỗ ngồi đứng dậy, trên áo lộ vai phải, chắp tay cung kính, chiêm ngưỡng tôn nhan, rồi thưa với Phật rằng: Hy hữu thay thưa Thế Tôn, nay trong lòng con có điều nghi và muốn hỏi Như Lai, kính mong Thế Tôn cho phép con hỏi. Thưa Thế Tôn, nay ở nơi đây có ánh sáng lớn, đó là do từ đâu chiếu đến, do nhân duyên gì mà hiện ra các tướng lạ thường như thế? Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo trừ cả chướng Bồ Tát. Này thiện nam tử, các ông hãy lắng nghe, ta sẽ phân biệt và giảng giải cho ông. Đại quang minh này là do Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát phóng ra. Ngài vì muốn cứu độ hết thảy các hữu tình đang chịu khổ não khôn xiết, nên đã vào trong đại địa ngục vô gián. Sau khi cứu họ thoát khỏi khổ ách xong, Ngài lại vào đại thành để cứu độ tất cả ngạ quỷ đang chịu khổ. Khi đó trừ cái chướng Đại Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, ngục thành của đại địa ngục vô gián được bao bọc bằng sắt, và nền của ngục cũng làm bằng sắt. Xung quanh thành đó không có chỗ nào hở trống, lửa dữ với khói luôn bốc cháy hừng hực. Trong địa ngục của đường ác như thế có một cái chảo nước sôi rất lớn. Nước ấy sôi sùng sục và có trăm ngàn ức na do tha hữu tình đều bị ném vào trong vạt nước sôi đó. Ví như là đậu nấu trong nồi nước. Khi nước đang sôi lên, họ chìm nổi lên xuống không gián đoạn và bị nấu nát nhừ. Trong địa ngục vô gián này có các hữu tình thọ khổ như vậy. Thưa Thế Tôn, Thánh Quán Tự Tại Đại Bồ Tát đã dùng phương tiện gì để vào trong đó? Thế Tôn lại bảo trừ cái chướng Đại Bồ Tát. Này thiện nam tử, đây ví như chuyển luân thánh vương bước vào khu vườn báu như ý cõi trời. Cũng như vậy, thiện nam tử, khi Thánh Quán Tự Tại Đại Bồ Tát vào đại địa ngục vô gián thì không gì có thể chướng ngại thân thể của Bồ Tát. Lúc đó, tất cả khí cụ trừng phạt ở địa ngục vô gián đều chẳng thể nào bức hại thân của Bồ Tát. Lửa hãy hừng của đại địa ngục đó rồi sẽ diệt trừ và hóa thành ao nước mát mẻ. Khi ấy, các mục tốt của Diêm Vương sanh lòng kinh ngạc về điều quái lạ chưa từng có này và nghĩ rằng: Tại sao trong này bỗng nhiên biến thành cảnh tượng phi thường như thế? Khi ấy Quán Tự Tại Đại Bồ Tát vào trong ngục phá hủy đi vạt nước sôi và diệt trừ lửa dữ. Hầm lửa lớn đó hóa thành ao báu và trong ao có hoa sen to lớn như bánh xe. Khi các mục tốt của Diêm Vương đã thấy việc như vậy, họ cầm những khí cụ trừng phạt đi đến chỗ của Diêm Vương Thiên Tử. Nào là cung, kiếm, chùy, gậy, cung tên, bánh xe sắt, cây chĩa ba và những khí cụ khác như thế. Khi đến nơi họ tâu rằng: Tâu Đại Vương, Ngài chắc chắn biết được tại sao nơi nghiệp báo của chúng tôi bỗng nhiên đều diệt hết. Khi ấy Diêm Vương Thiên Tử nói rằng: Nơi nghiệp báo của các người đều diệt hết như thế nào? Lại thưa với Diêm Vương Thiên Tử rằng: Đại địa ngục vô gián kia bỗng nhiên trở nên mát mẻ. Giữa lúc việc ấy xảy ra, có một người với sắc tướng đoan nghiêm, trên búi tóc cài châu báu cõi trời và có mũ báu dùng để trang nghiêm nơi thân. Người kia vào trong địa ngục và phá hủy vạt nước sôi, hầm lửa hóa thành ao và trong ao có hoa sen to lớn như bánh xe. Lúc đó Diêm Vương Thiên Tử nhiếp tâm tư duy: Là vị thiên nhân nào mà có uy lực như thế? Là Đại Tự Tại Thiên, Đại Lực Thiên hay vị trời nào khác đến địa ngục kia và biến hiện ra việc không thể nghĩ bàn như vậy? Có phải là do uy thần của Đại Lực La Sát với 10 đầu biến hóa ra chăng? Lúc bấy giờ, Diêm Vương Thiên Tử dùng thi nhãn thông để quán xem trên cõi trời. Sau khi quán chư thiên xong, Ngài lại quán địa ngục vô gián và nhìn thấy Quán Tự Tại Đại Bồ Tát. Khi thấy như vậy, Ngài liền vội đến chỗ của Quán Tự Tại Đại Bồ Tát. Lúc đến nơi, Ngài cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Bồ Tát và dùng bài kệ chí thành tán thán rằng: Quy mạng đại sĩ Liên Hoa Vương, Đại Từ Đại Bi Quán Tự Tại, Bậc Đại Tự Tại Diệu Cát Tường, khéo ban hữu tình điều ước mong. Sức đại uy thần Viên Mãn Túc, diệt bạo trừ ác khéo hàng phục, làm ngọn đèn sáng nơi u tối, ai trông thấy Ngài đều hết sợ. Trăm ngàn cánh tay thị hiện ra, hóa hiện số mắt cũng như vậy, đoan nghiêm đầy đủ 11 mặt, trí tuệ ví như bốn biển lớn. Yêu mến thậm thâm vi diệu pháp, là để cứu hộ các hữu tình, cá rùa thủy tộc cùng mọi loài, trí tuệ tối thượng như núi cao. Ban thí châu báu cứu chúng sanh, là bậc tối thượng Đại Cát Tường, đầy đủ phước trí trang nghiêm thân, địa ngục vô gián vào trong đó, sẽ liền biến thành nơi thanh lương. Hết thảy chư thiên đều cúng dường, đảnh lễ bậc thánh thí vô úy, thường hay thuyết giảng pháp sáu độ, hàng giữ pháp đăng luôn cháy sáng. Pháp nhãn sáng hơn ánh thái dương, sắc tướng vi diệu thật đoan nghiêm, thân tướng sắc vàng như kim sơn, lòng từ sâu thẳm như biển pháp. Tâm ý tương ứng đồng chân như, trong miệng hiện ra diệu công đức, tích tập thâm nhập môn chánh định, nhiều đến vô số trăm ngàn muôn, lại có vô lượng sự an vui, diện mạo đoan nghiêm tối thượng tiên. Sợ hãi kinh hoàng trong đường ác, gông cùng xiềng xích sẽ thoát ra, khéo bàn chúng sanh pháp vô ý, quyến thuộc đại chúng luôn vây quanh, sở nguyện sở cầu đều toại ý, như được diệu bảo như ý châu. Phá hủy diệt nát thành ngạ quỷ, khai mở con đường tịch tỉnh yên, cứu độ thế gian trừ ách bệnh, như cây tràng phan bao phủ che. Hỷ lạc hiền hỷ nhị long vương, vua rồng cuộn quanh ở hai nách, trên tay ngài cầm bất không sách, hóa hiện vô số uy thần đức, phá trừ tam giới điều hải kinh. Chúng kim cang thủ với dạ xoa, chúng quỷ tinh linh và la sát, loài khởi thi quỷ không hành mẫu, cùng với các loài quỷ úng hình, loài quỷ khiến người bị điên cuồng, tất cả thảy đều bị khiếp kinh. Như hoa sen xanh mắt sáng trong, bậc thánh hay ban pháp vô ý, diệt trừ hết thảy các phiền não, tất cả mọi việc đều giải thoát. Biến khắp thế giới vi trần số, thâm nhập trăm ngàn môn chánh định, khai thị chúng mê những cảnh giới, tất cả chúng sanh trong đường ác, khiến họ thảy đều được giải thoát, thành tựu viên mãn đạo Bồ Đề. Khi đã dùng đủ mọi lời tán thán để cúng dường Quán Tự Tại Đại Bồ Tát xong, Diêm Vương Thiên Tử nhiễu quanh ba vòng rồi trở về chốn cũ. Lúc bấy giờ trừ cái chướng bồ, lúc Quán Tự Tại Đại Bồ Tát đã cứu những chúng sanh thoát khổ xong, ngài sẽ đến tham dự trong pháp hội này không? Phật bảo trừ cái chướng Bồ Tát: Này thiện nam tử, khi Quán Tự Tại Bồ Tát từ đại địa ngục vô gián rời khỏi, ngài lại vào đại thành của loài ngạ quỷ. Trong thành đó có vô số trăm ngàn ngạ quỷ, miệng phun ra lửa, mặt mày cháy khét, thân hình khô héo, đầu tóc rối ren, lông trên thân đều dựng đứng. Bụng của chúng lớn như núi, còn cổ thì nhỏ như cây kim. Khi Quán Tự Tại Đại Bồ Tát đi đến đại thành của loài ngạ quỷ, lửa nghiệp cháy phừng phừng của thành đó đều bị diệt mất và biến thành mát mẻ. Lúc ấy có một con quỷ cầm một thanh sắt nóng bỏng đang gác cổng thành, thân hình quỷ to lớn, diện mạo xấu xí và hai mắt đỏ lòm. Nó phát khởi lòng từ như vậy: Bây giờ ta không thể canh giữ chốn ác nghiệp như thế này nữa. Khi đó Quán Tự Tại Đại Bồ Tát khởi tâm đại bi, trong mỗi 10 đầu ngón tay phun ra nước, lại trong mỗi ngón chân cũng vọt ra nước và mỗi lỗ chân lông đều chảy ra dòng nước lớn. Lúc ấy các loài ngạ quỷ này uống nước trong đó. Khi uống nước này xong, cổ họng mở lớn và thân tướng trở nên viên mãn. Chúng lại được nhiều loại ẩm thực ngon lạ và tất cả đều no đủ. Khi những loài ngạ quỷ này được sự an vui lợi ích như thế, trong lòng của mỗi ngạ quỷ suy nghĩ tường tận như vậy: Tại sao người ở Nam Châu Thẳng Kim thường thọ hưởng những sự mát mẻ, an ổn và điều vui sướng? Là vì nơi đó, hoặc có người khéo có thể thường cung kính và hiếu dưỡng cha mẹ, hoặc có người khéo có thể bố thí ân huệ và vâng lời dạy của bậc thiện tri thức, hoặc có người thông minh tài trí và luôn yêu thích Pháp Đại Thừa, hoặc có người khéo có thể thực hành tám chánh đạo, hoặc có người khéo có thể đánh trống Pháp, hoặc có người khéo có thể tu bổ tự viện bị hư hoại, hoặc có người khéo có thể tu bổ chùa tháp Phật, hoặc có người khéo có thể tu bổ tháp đền bị vỡ nát, hoặc có người khéo có thể cúng dường và tôn trọng Pháp Sư, hoặc có người khéo có thể thấy nơi kinh hành của Như Lai, hoặc có người khéo có thể thấy nơi kinh hành của Bồ Tát, hoặc có người khéo có thể thấy nơi kinh hành của Độc Giác, hoặc có người khéo có thể thấy nơi kinh hành của Ứng Chân. Khi chúng tư duy ở Nam Châu Thắng Kim có những việc tu hành như vậy, lúc đó ở trong Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương tự nhiên phát ra âm thanh vi diệu. Khi các loài ngạ quỷ này nghe được âm thanh đó, tuy sở chấp của chúng nơi thần kiến to lớn như núi cùng phiền não rối bời, nhưng thảy đều bị chày trí tuệ kim cang diệt trừ sạch. Chúng liền được vãng sanh về thế giới Cực Lạc và đồng trở thành Bồ Tát với tên gọi là Tùy Ý Khẩu. Khi Quán Tự Tại Đại Bồ Tát đã cứu những chúng sanh thoát khổ đó xong, ngài lại đến các thế giới phương khác để cứu độ chúng sanh khác. Lúc ấy trừ cái chướng Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Quán Tự Tại Đại Bồ Tát có đến nơi này để cứu độ chúng sanh không? Đức Phật bảo: Này thiện nam tử, Quán Tự Tại Bồ Tát này đây luôn cứu độ vô số trăm ngàn ức na do tha hữu tình mà chưa hề ngừng nghỉ. Ngài có đầy đủ sức đại y thần và còn vượt hơn các đức Như Lai. Trừ cái chướng Bồ Tát bạch rằng: Bạch Thế Tôn, vì sao Quán Tự Tại Đại Bồ Tát có sức uy thần to lớn như vậy? Đức Phật bảo: Này thiện nam tử, vào thuở quá khứ của Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Thắng Quán Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thi Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Vào thời ấy, ta là con trai của một ông trưởng giả, tên ta thuở đó là Diệu Hương Khẩu. Từ nơi của Đức Phật kia, Như Lai đã nghe về uy thần công đức của Quán Tự Tại Bồ Tát. Khi ấy Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch rằng: Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai đã nghe về uy thần công đức của Quán Tự Tại Đại Bồ Tát, việc đó thế nào? Đức Phật bảo: Trong mắt của Quán Tự Tại Bồ Tát sanh ra mặt trời và mặt trăng, trên trán sanh ra Đại Tự Tại Thiên, bờ vai sanh ra Đại Phạm Thiên Vương, nơi trái tim sanh ra Đại Lực Thiên, ở răng sanh ra Đại Biện Tài Thiên, trong miệng sanh ra Phong Thiên, chỗ rốn sanh ra Địa Thiên, nơi bụng sanh ra Thủy Thiên. Khi Quán Tự Tại Bồ Tát đã sanh ra các vị trời như thế xong, lúc đó Quán Tự Tại Bồ Tát bảo Đại Tự Tại Thiên rằng: Vào thời mạt pháp, trong các cõi giới của chúng sanh đời vị lai, sẽ có những chúng sanh chấp trước tà kiến. Họ đều bảo ông là vị đại chủ tể từ vô thủy đến nay và có năng lực sinh ra hết thảy mọi loài hữu tình. Những chúng sanh này vào thời kỳ đó đã đánh mất đạo Bồ Đề cùng ngu si mê muội. Họ sẽ nói lời như thế này: Hư không này là thân thể rộng lớn của Ngài, địa cầu là tòa ngồi của Ngài, các cõi giới cùng loài hữu tình đều sinh ra từ thân thể của Ngài. Này thiện nam tử, ta đã nghe việc như thế từ nơi của Đức Thắng Quán Như Lai. Về sau lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Trì Kế Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thi Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Này Trừ Cái Chướng, vào thuở đó, ta là Dũng Thí Đại Bồ Tát và từ ở Đức Phật kia, ta đã nghe về uy thần công đức của Quán Tự Tại Đại Bồ Tát. Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch rằng: Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai đã nghe về uy thần công đức của Quán Tự Tại Đại Bồ Tát, việc đó thế nào? Đức Phật bảo: Lúc bấy giờ, tất cả trời, rồng, dạ xoa, phi thiên, kim xí điểu, đại mãng xà, người và phi nhân trong pháp hội của Đức Trì Kế Như Lai đã đến hội họp. Khi Đức Thế Tôn kia ở giữa đại chúng sắp muốn thuyết pháp, trong miệng của Ngài phóng ra muôn loại ánh sáng với nhiều màu sắc khác nhau, như là màu xanh tỏa ánh sáng xanh, màu vàng tỏa ánh sáng vàng, màu đỏ tỏa ánh sáng đỏ, màu trắng tỏa ánh sáng trắng, màu hồng tỏa ánh sáng hồng, màu pha lê tỏa ánh sáng pha lê, màu vàng tỏa ánh sáng vàng. Những ánh sáng đó chiếu khắp hết thảy các thế giới trong mười phương. Sau đó, những ánh sáng ấy trở về và nhiễu Đức Phật kia ba vòng rồi vào miệng của Ngài. Khi ấy trong pháp hội kia có một vị đại Bồ Tát tên là Bảo Thủ, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính và bạch Đức Thế Tôn kia rằng: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà xuất hiện điềm lành này? Đức Phật kia bảo: Này thiện nam tử, ở thế giới Cực Lạc có một vị đại Bồ Tát tên là Quán Tự Tại. Ngài vì muốn đến nơi này nên Như Lai mới hiện ra điềm lành ấy. Khi Ngài Quán Tự Tại sắp đến, nơi đó xuất hiện vô số cây như ý, cây bông hoa, cây hoa súng trắng và cây hoa ngọc lan. Lại hiện ra các loại hoa hỗn tạp, ao báu cùng cây cối. Trên trời mưa xuống muôn loại diệu hoa, lại mưa xuống các như ý châu, trân châu, lưu ly, vỏ sò hình xoắn, ngọc bích, san hô và những châu báu khác. Lại có các y phục cõi trời tựa như mây rơi xuống. Thuở đó vườn cấp cô độc, trong rừng cây chiến thắng xuất hiện ra bảy báu, gồm có kim luân báu, voi trắng báu, ngựa xanh báu, thần châu báu, ngọc nữ báu, chủ tàn báu và chủ binh báu. Khi bảy loại báu như thế xuất hiện, mặt đất đó thảy đều biến thành màu vàng. Giữa lúc Quán Tự Tại Đại Bồ Tát đang rời khỏi thế giới Cực Lạc, đại địa chấn động sáu cách. Lúc bấy giờ Bảo Thủ Đại Bồ Tát bạch Đức Thế Tôn kia rằng: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà xuất hiện điềm lành này? Đức Phật kia bảo: Này thiện nam tử, đây là do Quán Tự Tại Đại Bồ Tát muốn đến nơi này nên Bồ Tát mới hiện ra điềm lành. Hoa thích ý vi diệu và hoa sen vi diệu. Lúc ấy trên tay của Quán Tự Tại Bồ Tát mang theo một đóa hoa sen sắc vàng sáng chói với 1000 cánh đến chỗ của Đức Phật kia. Ngài cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, rồi cầm đóa hoa sen đó dâng lên Đức Thế Tôn kia và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, hoa này là do Đức Phật Vô Lượng Thọ sai con đem đến. Đức Thế Tôn kia tiếp thọ hoa sen ấy và đặt ở bên trái của Ngài. Đức Phật đó bảo Quán Tự Tại Đại Bồ Tát: Nay ông hiện sức uy thần công đức trang nghiêm này là do nhân duyên gì? Quán Tự Tại Bồ Tát thưa: Con vì muốn cứu độ hết thảy hữu tình ra khỏi đường ác, bao gồm tất cả loài ngọa quỷ, địa ngục vô gián, địa ngục dây đen, địa ngục chết đi sống lại, địa ngục thiêu đốt, địa ngục quay nướng, địa ngục vạt nước sôi, địa ngục nước lạnh buốt. Trong các địa ngục lớn có những chúng sanh thọ khổ như vậy, còn đều cứu vớt ra khỏi các đường ác và sẽ khiến họ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi Quán Tự Tại Bồ Tát nói lời ấy xong, Ngài đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật. Lễ xong, Ngài hốt nhiên phục mất như ngọn lửa tan biến giữa hư không. Lúc bấy giờ Bảo Thủ Bồ Tát thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con nay có điều nghi vấn muốn xin thỉnh vấn Đức Như Lai, ngưỡng mong Đức Như Lai tuyên giảng cho con. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát có phước đức thế nào mà có thể hiện thần lực như vậy? Đức Phật kia bảo: Nếu có người dùng y phục vi diệu cõi trời cùng với áo cà sa, ẩm thực, giường nệm, thuốc thang và các vật như thế để cúng dường cho hằng hà sa chư Phật Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác, thì phước đức có được chỉ bằng một phần trên đầu sợi lông phước đức của Quán Tự Tại Bồ Tát, số lượng đó không hề sai khác. Này thiện nam tử, lại ví như bốn châu lớn, ở đó ngày đêm có mưa lớn liên tục trong suốt mỗi năm 12 tháng, ta có thể đếm từng giọt nước rơi nơi ấy. Nhưng thiện nam tử, ta chẳng thể nào nói hết số lượng phước đức có được của Quán Tự Tại Bồ Tát. Này thiện nam tử, lại ví như bốn biển lớn, độ sâu rộng là 84.000 do tuần, ta có thể đếm từng giọt nước của bốn biển lớn đó. Nhưng thiện nam tử, ta chẳng thể nào nói hết số lượng phước đức có được của Quán Tự Tại Bồ Tát. Này thiện nam tử, lại ví như trong bốn châu lớn có các loài hữu tình bốn chân, như là sư tử, voi, ngựa, cọp, chó sói, gấu, nai, bò, dê và hết thảy các loài bốn chân như thế. Ta đều có thể tính đếm số lông trên thân của mỗi con. Nhưng thiện nam tử, ta chẳng thể nào nói hết số lượng phước đức có được của Quán Tự Tại Bồ Tát. Này thiện nam tử, lại ví như có người dùng vàng báu cõi trời để tạo lập hình tượng của các đức Như Lai nhiều như số vi trần. Khi xong, người đó làm muôn sự cúng dường trong một ngày, ta đều có thể biết được số lượng phước đức có được của người ấy. Nhưng thiện nam tử, ta chẳng thể nào nói hết số lượng phước đức có được của Quán Tự Tại Bồ Tát. Này thiện nam tử, lại ví như cây cối trong tất cả rừng, ta có thể tính đếm số lá của từng cây, nhưng phước đức có được của Quán Tự Tại Bồ Tát thì ta chẳng thể nào nói hết số lượng. Này thiện nam tử, lại ví như trong bốn châu lớn có người nam, người nữ, đồng nữ và những người như thế đều chứng quả nhập lưu, nhất lai, bất hoàng, đạo vô học, đạo duyên giác hay đạo bồ đề, thì phước đức có được của họ chỉ bằng một phần trên đầu sợi lông phước đức của Quán Tự Tại Bồ Tát, số lượng đó không hề sai khác. Lúc bấy giờ Bảo Thủ Bồ Tát bạch Đức Thế Tôn kia rằng: Con từ xưa đến nay chưa từng bao giờ thấy và cũng chưa từng bao giờ nghe qua chư Phật Như Lai nào có phước đức như vậy. Thưa Thế Tôn, Ngài Quán Tự Tại chỉ ở quả vị Bồ Tát mà sao có được phước đức dường ấy? Đức Phật kia bảo: Này thiện nam tử, chẳng riêng chỉ có ta ở thế giới này mà thậm chí đến vô số chư Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác ở phương khác, đều cùng hội họp một nơi thì cũng chẳng thể nào nói hết số lượng phước đức của Quán Tự Tại Bồ Tát. Này thiện nam tử, nếu có người ở thế giới này như có thể nhớ niệm danh hiệu của Quán Tự Tại Đại Bồ Tát, thì người ấy sẽ xa lìa sanh lão bệnh tử và nỗi thống khổ của luân hồi. Đây tự như con ngỗng chúa bay thuận theo chiều gió. Người đó sẽ mau được vãng sanh về thế giới cực lạc và diện kiến Đức Vô Lượng Thọ Như Lai để nghe diệu pháp. Người như vậy sẽ vĩnh viễn chẳng còn thọ khổ luân hồi. Họ không có tham sân si, không có sanh lão bệnh tử và không có đói khát khốn khổ. Người đó chẳng còn phải chịu khổ do thọ sanh từ bào thai. Họ chỉ nương pháp lực uy thần mà hóa sanh từ hoa sen. Người ấy thường ở quốc độ kia để hầu cận Quán Tự Tại Đại Bồ Tát cùng cứu độ tất cả hữu tình, khiến thảy đều được giải thoát và thể nguyện kiên cố của họ cũng sẽ viên mãn. Lúc ấy Bảo Thủ Bồ Tát bạch Đức Thế Tôn kia rằng: Khi nào thì Quán Tự Tại Bồ Tát sẽ cứu độ hết tất cả hữu tình, khiến thảy đều được giải thoát và thể nguyện kiên cố của Ngài sẽ viên mãn? Đức Thế Tôn kia bảo: Chúng hữu tình thì nhiều vô số, họ thường phải chịu sanh tử luân hồi mà chưa hề ngừng nghỉ. Vì muốn cứu độ các chúng sanh như thế và khiến họ chứng đạo bồ đề, nên Quán Tự Tại này đây tùy theo mỗi loài hữu tình mà hiện thân thuyết pháp. Đáng dùng thân Phật để độ thoát, liền hiện thân Phật mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Bồ Tát để độ thoát, liền hiện thân Bồ Tát mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân duyên giác để độ thoát, liền hiện thân duyên giác mà thuyết pháp cho họ. đáng dùng thân thanh văn để độ thoát, liền hiện thân thanh văn mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân đại tự tại thiên để độ thoát, liền hiện thân đại tự tại thiên mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân đại lực thiên để độ thoát, liền hiện thân đại lực thiên mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Phạm Vương để độ thoát, liền hiện thân Phạm Vương mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Đế Thích để độ thoát, liền hiện thân Đế Thích mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Nhật Thiên Tử để độ thoát, liền hiện thân Nhật Thiên Tử mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Nguyệt Thiên Tử để độ thoát, liền hiện thân Nguyệt Thiên Tử mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Hỏa Thiên để độ thoát, liền hiện thân Hỏa Thiên mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Thủy Thiên để độ thoát, liền hiện thân Thủy Thiên mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Phong Thiên để độ thoát, liền hiện thân Phong Thiên mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Rồng để độ thoát, liền hiện thân Rồng mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Chướng Ngại Thần để độ thoát, liền hiện thân Chướng Ngại Thần mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Đa Văn Thiên Vương để độ thoát, liền hiện thân Đa Văn Thiên Vương mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Vua để độ thoát, liền hiện thân Vua mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Tể Quang để độ thoát, liền hiện thân Tể Quang mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng thân Cha Mẹ để độ thoát, liền hiện thân Cha Mẹ mà thuyết pháp cho họ. Này thiện nam tử, Quán Tự Tại Đại Bồ Tát tùy theo mỗi loài hữu tình mà ứng thân hóa độ, hóa hiện thân hình như vậy để thuyết pháp, cứu độ các chúng sanh và khiến đều sẽ chứng đạo niết bàn của Như Lai. Lúc đó Bảo Thủ Bồ Tát bạch Đức Thế Tôn kia rằng: Con chưa từng bao giờ thấy hoặc nghe về những sự chẳng thể nghĩ bàn và hiếm có như vậy. Thưa Thế Tôn, Quán Tự Tại Đại Bồ Tát có những việc chẳng thể nghĩ bàn như thế, thật là chưa từng có. Đức Phật kia bảo: Này thiện nam tử, ở Nam Châu Thắng Kim này có một hang động bằng kim cang. Nơi ấy có vô số trăm ngàn vạn ức na do tha loài phi thiên đang trú trong đó. Này thiện nam tử, Quán Tự Tại Đại Bồ Tát đến nơi ấy, Ngài hiện thân loài phi thiên và thuyết kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương này cho chúng phi thiên đó. Khi chúng phi thiên nghe được kinh này, tất cả đều phát khởi lòng từ, rồi chúng dùng bàn tay nâng đôi chân của Quán Tự Tại Đại Bồ Tát mà thành tâm nghe chánh pháp và chúng đều được an lạc. Nếu ai nghe được kinh vương này cũng có thể đọc tụng, như người ấy có năm tội vô gián thì hết thảy đều tiêu trừ. Khi gần mạng chung sẽ có 12 Đức Như Lai đến tiếp dẫn và bảo người đó rằng: Này thiện nam tử, chớ nên sợ hãi, bởi vì ông đã nghe được kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương. Sau đó, chư Như Lai kia hiển bày mọi đạo lộ để vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Lúc ấy có những lọng che vi diệu, mũ trời bông tai và các y phục thượng diệu. Khi hiện ra các tướng như thế, người đó nhất định sẽ vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Này Bảo Thủ, Quán Tự Tại Đại Bồ Tát là bậc tối thắng, không một ai sánh bằng. Ngài hiện thân loài phi thiên để khiến chúng phi thiên sẽ đắc đạo Niết Bàn. Khi đó, Bảo Thủ Bồ Tát cúi đầu sát đất và đảnh lễ với trán chạm sát chân của Đức Thế Tôn kia, lễ xong rồi cáo lui. Phật thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương. Hết quyển 1.